Bạn có những câu chuyện muốn được nói ra, bạn có những nỗi buồn muốn được chia sẻ, bạn có những kỷ niệm muốn được lắng nghe. Hãy đến với blog Tôi Viết Tôi Tâm Sự, nơi lắng nghe những xúc cảm cùng bạn.
Xin chào bạn, chào mừng bạn đã quay trở lại với blog Tôi Viết Tôi Tâm Sự. Mình là Thanh Lê, tác giả của blog này. Và chúng ta đã gặp gỡ nhau trong một khoảng thời gian đầu tháng 5 về trước đúng không? Mình đã gặp nhau ở một số podcast mình có up tải và bây giờ thì chúng ta lại gặp nhau một lần nữa. Như lần trước thì gặp nhau vào đầu tháng thì bây giờ gặp nhau vào cuối tháng. Một tháng thì có 30 ngày, trung bình là có 30 ngày, có tùy những tháng thì có 31 ngày nữa thì, nhưng mà nó chênh lệch nhau không có đáng kể. Nhưng mà thời gian gần đây chúng mình gặp nhau khá là ít, bởi vì có rất nhiều các lý do. Và một phần các lý do đấy chính là mình đang gặp khá là nhiều các cái rắc rối trong cái cuộc sống của mình. Và khi mà mình gặp những cái rắc rối như thế thì mình không thể nào mà mình định tâm, và khi mình không thể nào mà ngồi yên để mình có thể viết các cái podcast, các cái bài blog mới và có thể thu âm lên trên sóng cho mọi người được. Bởi vì là khi mà mình suy nghĩ này, mình viết thì mình phải suy nghĩ đúng không? Và cái mạch suy nghĩ của mình nó đang ở cái vấn đề này, nhưng mà nó lại nhảy sang những cái vấn đề mà mình đang gặp phải ấy. Tức là nó không có cái dòng suy nghĩ nó không có đứng yên một chỗ mà nó cứ nhảy linh ta linh tinh ấy. Nên là các cái bài viết mình có viết nhưng mà mình vẫn để đấy, bởi vì là mình đọc lại thấy nó chả đến đâu cả. Như là một cái bài viết mà gần đây mình có up tải rồi nhưng mà mình chưa thu ấy, đấy chính là tại sao người khác phải tôn trọng bạn ấy. Cái số đó thì mình viết trong một cái trạng thái nó cũng kiểu là đang suy nghĩ về một cái việc, sau đấy là mình ra một cái blog mới, cho nên là khi đọc lại bây giờ mình cảm thấy nó cũng không được hay. Và đọc lại thì mình cảm thấy là chắc là chỉ có mỗi mình hiểu mình nói gì thôi, chứ còn những người khác nếu mà có đọc ấy thì cũng không hiểu gì cả. Và ngày hôm nay thì lấy cái mic ra để thu, mình định thu cái bài đó, định thu cái bài là tại sao người khác phải tôn trọng bạn như thế. Nhưng mà khi mà lấy mic ra và đọc lại thì trời ơi, mình đọc mình còn đang kiểu không biết là ôi thế mình nếu mà mình thu cái này lên thì mọi người có hiểu không nhỉ? Tại vì đúng thật là cái bài này nó có một chút sự lủng củng và các cái ý nó không được mạch lạc. Thế là mình quyết định là mình sẽ không thu cái podcast đó nữa. Bây giờ mình sẽ thu một cái chủ đề mới. Và nó, thật ra nó không phải là một cái chủ đề mới đâu, mà nó là một cái chủ đề mà mình đã làm rồi. Nó là một chủ đề liên quan đến tiền mọi người ạ. Và cái chủ đề này thì nó khá là nhạy cảm, nó cũng ảnh hưởng đến mình. Và nó cũng là một phần lý do khiến cho mình bị khủng hoảng trong một vài cái tháng vừa rồi như thế này. Và ngày hôm nay khi mà mình ngồi tại đây, mình đang ở ngoài đường mọi người ạ. Mình chỉ mang theo mic, mang theo một cái cuốn vở mình vừa đi học về xong, và cái điện thoại của mình thường hay thu, và mình đã bật mic lên để thu ngay cho các bạn. Cho nên là trong cái podcast này mình sẽ bị này, hoặc là mình bị dùng từ lặp từ rất là nhiều, thì mong mọi người hết sức thông cảm với mình nhá. Nhưng mà mình tin chắc rằng là cái số podcast ngày hôm nay sẽ ảnh hưởng đến mọi người rất là nhiều, và nó cũng khiến cho mọi người đồng cảm với mình nữa. Bởi vì là ở cái độ tuổi giống như mình ấy, thì mình cũng tin rằng là trong cái khoảng thời gian này mọi người cũng sẽ gặp cái khủng hoảng giống như mình, và mọi người cũng đang bế tắc giống như mình như vậy. Và cái chủ đề ngày hôm nay mình muốn nói đấy chính là tiền làm con người ta rơi lệ. Cái việc rơi lệ ở đây ý, thì mọi người có thể hiểu rằng là mình rơi lệ không phải là khi mình buồn thì mình mới rơi lệ đúng không? Mình có thể rơi lệ khi mình vui, mình quá phấn khích, mình cũng có thể rơi lệ. Mình rơi lệ bởi vì mình bị đau lòng, mình bị hối tiếc bởi một cái điều gì đấy. Mình lấy ví dụ cụ thể hơn về cái việc là rơi lệ vì tiền như thế nào nhá. Ví dụ như là mình vui, mình phấn khích khi mà cao chẳng hạn đấy, và lương cái đó là tiền đúng không? Đấy thì mình cảm thấy vui. Còn mình cảm thấy hối tiếc bởi vì có thể là mình đã dùng cái số tiền của mình kiếm ra, hoặc là dùng cái số tiền đấy ai cung cấp cho mình, và mình sử dụng vào cái mục đích nó không có không có được hiệu quả cao hay là không có đem lại được cái thành quả như bạn mong muốn, thì bạn cảm thấy đau lòng vì cái điều đó. Và hoặc là bạn cũng có thể cảm thấy hối tiếc. Hối tiếc bởi vì mình dùng cái số tiền này nó không có đúng mục đích và nó không có đem lại cái lợi ích gì cho bạn hết, thì bạn cũng cảm thấy hối tiếc. Hoặc là ví dụ như là bạn bố thí cho một người khoảng vài đồng để cho người ta làm ăn, người ta ăn uống này nọ đúng không? Nhưng mà người ta lại dùng cái tiền của bạn đấy để người ta ăn chơi, lêu lổng chơi bời. Thì bạn cảm thấy là ồ bây giờ mình cho nó, mình cảm thấy hối tiếc khi mà mình đã cho nó cái đồng tiền đấy. Đấy cũng là một cái việc mà mình cảm thấy có một cái cảm xúc nó không hề vui. Đó, hoặc là mình rơi lệ bởi vì mình không có tiền đi. Không có tiền mọi người cũng có thể khóc. Bởi vì tiền không phải là tất cả. Nhưng mà chúng ta không thể làm việc nếu như mà chúng ta không có tiền được. Bây giờ cái cuộc sống thực tại khi mà chúng ta đang ở ngoài đời như thế này, chúng ta đang sống ở ngoài đời và trong cái môi trường cạnh tranh, và khi mà làm bất cứ cái việc gì đấy thì chúng ta đều cần phải sử dụng đến tiền. Tức là tiền nó không phải là tất cả đâu, nhưng mà nó là cái phương tiện để bạn thực hiện cái việc của bạn. Nó có thành công hay không thì đây là một cái yếu tố nó phục vụ và nó đáp ứng được cái nhu cầu của bạn. Và khi mà mình thu đến đây ý, thì mình đặt ra một cái câu hỏi, đấy chính là tiền nó quan trọng như thế, nó là một phần của cuộc sống, nó là cái công cụ của mình. Vậy mà bây giờ mình không hiểu về nó. Mình đi học từ bé đến lớn, học qua mầm non, học cấp 1, cấp 2, cấp 3, sau đấy là bây giờ đang học cử nhân, đang học đại học rồi. Thế nhưng mà các cái giáo trình mình được học, mình được dạy thì nó không hề liên quan một chút nào đến tiền. Người ta không dạy mình cách kiếm tiền như thế nào sao cho chân chính này, không dạy mình cách quản lý tiền như thế nào, không dạy mình cách đầu tư tiền như thế nào, làm thế nào để tiền để ra tiền. Đấy là những thứ mình mong muốn được học, nhưng mà tại sao trong cái khóa học ở tại trường học lại không dạy những điều đó? Và mình bắt buộc là muốn tìm hiểu nhiều hơn thì mình sẽ phải đi tìm các khóa học ở bên ngoài, đúng không? Và hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe về cái câu chuyện đi tìm cái đáp án này từ cái cuộc đời của mình. Không phải từ cuộc đời, mình nói nhầm, từ cái câu chuyện của mình, không phải cuộc đời. Đấy, mình thu kiểu nó không có kịch bản nên là nó bị vấp như thế, nó bị vấp như thế. Cái câu chuyện của bản thân của mình ấy là dạo gần đây mình bị bế tắc về tiền, như là bạn cũng đã nghe cái podcast ở trước đấy là chênh vênh tài chính ấy, đấy kiểu thế. Và mình đang cảm thấy bị chênh vênh rất là nhiều, mình không có tạo ra cái khoản thu nhập cá nhân mà bây giờ mình sống hoàn toàn phụ thuộc theo cái tiền mà bố mẹ mình chu cấp cho mình hàng tháng. Và cái tiền chu cấp hàng tháng đấy thì một phần mình sẽ trả tiền nhà này, tiền nhà trọ mình ấy, tiền điện nước, rồi tiền ăn uống, vệ sinh, và còn dư ra thì nó cũng không có đáng kể. Bởi vì gia đình mình thì bố mẹ làm công chức nhà nước, cũng không có nhiều tiền để dư giả. Mà gia đình mình thì ở quê ấy, thì có ba người là bố mẹ và em gái của mình. Và một mình sống ở Hà Nội và mình đang đi học ở Hà Nội thôi. Thế nên là cái việc chi tiêu tài chính cũng như là cân nhắc về khoản tiền cho gia đình thì cũng làm bố mẹ mình đau đầu khá là nhiều. Và cái thời gian trước ấy thì mình có đi làm thêm vào cái hè năm trước, vào tháng 5, tháng 6, tháng 7 gì đấy. Thì mình có đi làm thêm và mình có kiếm được cái nguồn thu nhập riêng cho mình. Và cái từ cái nguồn thu nhập đấy mình có thể là mua sắm hay là sử dụng vào các cái mục đích mình mong muốn, mà không cần quá nhiều đến cái sự trợ giúp của bố mẹ nữa. Gần như là cái tiền bố mẹ trợ giúp đấy thì mình sử dụng vào cái việc là trả tiền nhà cũng như là tiền ăn uống thôi. Còn cái việc là mình mua sắm thêm bên ngoài váy vóc, quần áo, make up hay là các cái đồ cá nhân thì hoàn toàn là mình có thể tự mua bằng cái đồng tiền của mình. Và cho đến bây giờ thì cái nguồn tiền đấy không còn nữa, bởi lẽ là mình không có đi làm thêm nữa, mình đã dừng lại hết tất cả công việc và mình chỉ tập trung vào một cái việc duy nhất, đấy là việc học thôi. Đó, và cái podcast đấy thì mình cũng chia sẻ rồi, nhưng mà nối với những bạn nào mà chưa nghe thì mình sẽ đi lại cái nội dung đó một chút. Thì đến bây giờ khi mà mình không đi làm nữa, mình đi học thôi, hàng ngày chỉ đi học và cuối ngày thì về nhà trọ, cứ đi học rồi về nhà trọ như thế, mình cảm thấy bản thân mình đang bị ù lì, đang cảm thấy mình kiểu bị ì ra ấy. Mình không có được thông thái và không có được thông thoáng như trước nữa, bởi lẽ là không đi làm cho nên là cũng không được nhanh nhẹn cho lắm, kiểu như thế. Và cũng bị khá là bứt rứt trong người, bởi vì là tự dưng đang có một khoản tiền, thế xong rồi là bây giờ không còn nữa, cũng chẳng có gì. Bây giờ muốn đi đâu, muốn mua cái gì thì nó cũng khá khó khăn ấy. Nên là mình cũng cảm thấy hơi stress về cái việc đấy. Thế là khoảng một tháng trước, mình có xem được một cái video trên TikTok thì có một cái anh diễn giả là một người khá nổi tiếng trong giới bất động sản mọi người ạ. Và anh ấy đã được vinh danh là một trong top 10 người ảnh hưởng đến thị trường bất động sản tại Việt Nam vào năm 2019. Anh ấy rất là giỏi. Đó. Và mình thấy các cái video của anh ấy nói trên TikTok thì rất là hay. Anh ấy không chỉ nói những cái vấn đề liên quan đến đời thường, thực tế xã hội, mà anh ấy còn nói về những cái vấn đề liên quan đến tâm linh, về đạo đức con người nữa. Và mình thấy là đây là một cái người mà có một cái tri thức thâm sâu, và đây là một cái người mà ở tầng cấp rất là cao. Và khi mà mình được học cái người này ấy, thì chắc chắn là cuộc đời mình nó cũng sẽ được ảnh hưởng bởi những gì mà họ chia sẻ. Bởi vì sao? Bởi vì họ giỏi, họ đã có thành công, họ đã có những cái kết quả cụ thể. Thì khi mà mình học họ tâm sư học đạo mà, thì chắc chắn là họ cũng sẽ truyền lại cho những cái đệ tử, những cái học sinh của mình những gì mà họ đã đúc rút ra kinh nghiệm, và khiến cho cái con đường đi của mình nó cũng sẽ trở nên nhanh hơn và nó cũng mượt mà hơn. Đấy. Và mình xem rất là nhiều. Thật ra là mình biết anh đấy từ rất là lâu rồi. Có một cái video anh ấy chia sẻ thì mình đã lưu lại tầm khoảng 1 năm trước. Nhưng mà một tháng ở đây thì mình mới lấy ra mình xem lại. Thì xong rồi càng xem nhiều. Thế là xem nhiều như thế thì mình mới biết rằng là anh ấy hiện tại thì đang có một cái khóa học miễn phí. Miễn phí 2 ngày. Tức là cái khóa học mà anh ấy dùng để gieo duyên cho những cái con người mà muốn học hỏi những gì, những học hỏi tri thức anh đấy. Thì mọi người sẽ đăng ký học vào thứ Bảy và Chủ Nhật. 2 ngày đó là miễn phí. Và trên drive đăng ký hay là tất cả mọi thứ thì cũng ghi là anh ấy dạy miễn phí 2 ngày như vậy. Và thế là 2 ngày vừa rồi, thứ Bảy và Chủ Nhật, hôm nay là Chủ Nhật mình thu nhá, ngày hôm qua mình đi học và hôm nay mình đi học, là 2 ngày hoàn toàn miễn phí. Và các bạn biết không, mình đã thu nhận được rất nhiều các cái tri thức hay, rất nhiều các cái kiến thức bổ ích mà trước đây mình không hề biết. Và khi mà nó có thể là những cái kiến thức mình biết rồi nhưng mà mình hiểu nó không đến đâu cả. Tức là mình chỉ biết thôi chứ mình chưa thật sự là hiểu sâu về nó và chưa thật sự mình ứng dụng được vào nó một cái điều gì cả. Ôi mọi người ơi, có tiếng ve rồi, không biết là mọi người có bị nghe cái tiếng ve vào không nữa. Mình hy vọng là không. Làm ơn, tại vì mình đang ngồi ở công viên. Tự dưng ve kêu là mình thấy hoang mang dễ sợ. Và trong 2 ngày học đó thì mình biết được định vị bản thân mình như thế nào. Mình biết rằng là bản thân mình đang yếu gì, đang mạnh gì, cái bảng cân đối, kế toán cuộc đời của mình nó ra sao, mình cần phải làm gì, mình muốn gì. Và anh ấy sẵn sàng là người chia sẻ, và anh ấy sẵn sàng dạy chúng mình những cái điều đó. Và trong 2 ngày thì thực sự là mình vô cùng biết ơn, bởi vì nhận được quá là nhiều những cái tri thức hay, quá là tuyệt vời luôn ấy mọi người ạ. Và có lẽ là mình sẽ chia sẻ lại một số các cái đầu mục mà mình cảm thấy hay cho mọi người trên blog để biết. Bởi vì mình biết rằng là không phải bạn nào cũng có được cái cơ duyên cũng như là nhân duyên để học cái lớp học này. Tuy là miễn phí thôi, nhưng mà nếu như bạn là một cái người mà không có duyên thì chắc chắn là bạn cũng sẽ không nhận được cái tri thức này. Và mình hy vọng rằng là đối với cái kênh blog Tôi Viết Tôi Tâm Sự này, nếu như mà mình học được những cái điều gì hay thì mình sẽ chia sẻ lại cho bạn. Một phần là mình muốn những cái kiến thức hay đó bạn sẽ được thu nạp, và cái là cái thứ nhất. Và cái thứ hai đấy là mình chia sẻ lại thì mình cũng cảm thấy là một lần ôn bài, cảm thấy một lần nhớ hơn và ứng dụng cuộc sống mai kia thì nó sẽ ok hơn. Đó. Bỏ qua 2 phần đó nhé, bởi vì 2 phần đó thì mình sẽ nói sau. Còn bây giờ mới là cái vấn đề chính liên quan đến tiền này. Thì sau khi mà mình học xong 2 ngày, tức là buổi chiều ngày hôm nay là cái buổi chiều học cuối cùng, thì trước khi ra về, chúng mình có được anh ấy nói về một hỏi về một cái điều. Đấy là anh ấy đã dùng cả cuộc đời để đi học, dùng cả thanh xuân của mình, tuổi trẻ của mình để xây dựng cơ nghiệp. Và đến bây giờ anh ấy đang ở đây để dạy lại những kiến thức anh ấy đã được học được cho bọn mình với một cách là miễn phí. Và đấy chỉ là cái kết quả của quá khứ và hiện tại thôi nhá. Còn tương lai về sau anh ấy có thể giúp cho bọn mình điều gì thì bọn mình cũng chưa định được là cụ thể đó là việc gì, bởi vì nó là việc của tương lai. Thế là anh ấy mới hỏi chúng mình rằng là cả lớp, hỏi chúng mình rằng là vậy thì các em định giá anh đáng giá bao nhiêu? Thế thì trong lớp học được anh ấy cho khoảng 3 phút để suy nghĩ. thì lần lượt các học viên trả lời rằng là có người thì nói anh ấy là định giá anh ấy là 30 triệu, có người nói 20 triệu, có người nói là 2 tỷ 2, có người nói là 500 triệu và mình thì mình nói là 1 tỷ, và còn một vài anh chị khác thì nói là không đồng hoặc là cho không đi các thứ này nọ. Bởi vì sao? Tại vì là mọi người suy nghĩ rằng là anh ấy đã mở ra hai cái lớp học mà, tức là lớp học hai buổi miễn phí trước ấy, thì nếu như mà anh ấy là một người cần tiền thì tại sao anh phải miễn phí hai buổi như thế, đúng không? Với cả là anh ấy là một người có sự tu tập thì chắc chắn là anh ấy sẽ không vướng mắc và không có dính chấp đến tiền, và tiền đối với anh ấy không quá quan trọng. Cái quan trọng ở đây là anh ấy có thể giúp được bao nhiêu người. Đó, đấy chính là cái vấn đề như vậy. Thế thì mọi người đưa ra các mức giá khác nhau, như kiểu là mọi người đấu giá anh ấy, như kiểu là bây giờ anh đứng ở đây rồi mọi người mua anh đi, mọi người mua anh bao nhiêu. Đấy, thế thì mọi người đưa ra các mức giá khác nhau như vậy thì cũng khá là vui. Cái lớp học nó khá là sôi nổi bởi vì mỗi người mức giá, xong rồi lúc thì cao, lúc thì thấp, lúc thì cao vút trên trời, lúc thì ở dưới tận thấp, dưới đáy xã hội luôn ý. Thì nó cũng là một không khí khá là vui. Nhưng mà sau khi mà tổng kết và tự chung lại ấy, thì mình mới thấy được một cái bài học, đó là anh ấy có ngồi xuống ghế và anh ấy có nói với mọi người rằng là con người ta, chúng ta hơn nhau là ở câu nói. Và các bạn hãy học cách nhìn nhận và đánh giá người khác. Đừng bao giờ phủ nhận người khác, hãy công nhận họ. Và đừng bao giờ nghĩ rằng là dìm họ xuống dưới đáy xã hội thì bạn có thể là ở trên cao hơn họ. Và hãy suy nghĩ thật thấu đáo trước khi mà bạn nói ra bất cứ một cái điều gì. Bởi lẽ rằng là cả một cuộc đời anh ấy đi học như vậy, đến bây giờ làm việc xây dựng sự nghiệp mất rất nhiều thời gian, thế mà định giá anh ấy không đồng, rồi định giá anh ấy là bằng những cái số tiền nó rất là nhỏ bé như thế, thì sẽ vô tình làm cho anh ấy bị tổn thương. Thật sự là như vậy. Và một bài học đắt giá nữa mà mình được biết, đấy chính là anh ấy có nói rằng là chúng ta hơn nhau là ở câu nói các em ạ. Nếu như các em, bây giờ anh mới chỉ hỏi các em là các em định giá anh là bao nhiêu thôi, chứ anh chưa nói rằng là các em phải trả anh bằng cái số tiền mà các em nói. Bởi vì các em nói, các em đang nói ra cái số tiền mà các em có thể trả, đúng không? Không, anh không hề bắt em các em phải trả cái số tiền như thế. Anh chỉ muốn rằng là biết được mọi người đang nhìn nhận và đánh giá bản thân anh như thế nào thôi. Nếu như trong trường hợp em là một người nghèo, em là một người sinh viên, em chưa có nhiều tiền và em tài chính của em chưa tự có được, mà em vẫn muốn được đi theo anh, vẫn muốn được anh làm thầy của em, thì có thể em sẽ nói như thế này: em cảm thấy rất là vui và công nhận với anh một điều rằng là những kiến thức của anh chia sẻ rất là hay, anh đã dành cả tâm huyết của anh và em xin tri ân cái công đức đấy của anh. Để nói về một cái giá cụ thể nào đó thì em không thể nào nói được, bởi vì đó là cả một quá trình của anh, lẫn cả mồ hôi, nước mắt, xương máu và cả những đêm dài đất trắng nữa, làm sao mà định giá được, đúng không? Nhưng mà nếu mà nói này là vô nghĩa thì nó lại quá là chung chung và nó không có đánh giá lên được bất cứ điều gì cả. Với câu đấy thì ai cũng có thể nói được. Nhưng mà để mà định giá một con người anh thì em nghĩ đánh giá là 1.000 tỷ. Và cái số tiền này em có thể nói ra là định giá anh thôi. Số tiền này thì em không thể nào mà trả được, bởi vì bản thân em đang cảm thấy gặp rất là nhiều khó khăn. Và em thấy được rằng những thứ mà anh chia sẻ, những thứ mà anh đang dạy là những thứ mà em muốn học. Và em thật sự là mong muốn được đi theo anh, được học hỏi anh. Tuy rằng cái số tiền này em chưa trả được ngay, nhưng mà khi em thành công, khi mà em được đứng bên cạnh anh, được học cùng anh, và em hứa, em chắc chắn rằng một thời gian sau đó, không quá dài đâu, em sẽ quay lại và trả anh và đền đáp công ơn của anh. Đó. Và anh ấy cũng có nói với bọn mình như thế. Và bọn mình kiểu thật sự là hiểu được cái tầm quan trọng của cái lời nói luôn ấy mọi người ạ. Nó khác hoàn toàn. Mình cùng là những cái người mà học giống như nhau, cùng là những người nghèo như nhau, nhưng mà hơn nhau là vẫn là ở một cái câu nói. Nói như thế nào để người khác cảm nhận được là họ có cái vị trí và có quan trọng trong cái cuộc sống của mình, và họ có thể ảnh hưởng đến cuộc đời của bạn, và bạn đang để họ ở một cái vị trí quan trọng và họ cảm thấy là bạn đang tôn trọng họ, như thế là đủ. Và họ có thể sẵn sàng là giúp đỡ bạn ở một cái mức độ nào đó, họ có thể giúp đỡ bạn. Và tuy nhiên là cái điều mà anh ấy muốn thì trong lớp học ngày hôm nay chưa có ai làm được cái điều như vậy cả. Nhưng mà đó cũng chính là một cái bài học về sau chúng mình có thể là rút ra kinh nghiệm mỗi khi mà được đưa ra một cái bài toán, đấy là nhìn nhận và đánh giá người khác. Thế thì sau cái 2 buổi học miễn phí đấy thì còn 3 buổi nữa. Thật ra 2 cái buổi miễn phí vừa rồi là 2 cái buổi nền tảng, như kiểu là dọn rác trong cái tâm hồn của mình thôi, để mình nhìn nhận ra bản thân của mình đang đứng ở đâu, đang thiếu cái gì. Và 3 cái buổi học tiếp theo là 3 cái buổi học sàng lọc. Ba cái buổi học đấy thì không phải là miễn phí nữa, mà nó sẽ là buổi học mà bạn có thể chi trả một cái mức giá bao nhiêu để bạn chi trả cho những cái kiến thức mà bạn học hỏi. Và cái kiến thức này bạn có thể sử dụng trong tương lai, và nó sẽ theo bạn suốt cả một cuộc đời, suốt cả một cái hành trình mà bạn bước đi. Thế thì bạn sẵn sàng trả mức giá bao nhiêu? Khi mà mình nghe đến đấy thì mình đã cảm thấy tim đập nhanh rồi, bởi vì là bây giờ mức giá bao nhiêu được nhở? Mình tìm hiểu trên mạng ấy thì một cái khóa học của người ta, khóa học ví dụ 2 ngày hay 3 ngày hay 5 ngày thì nó đều rơi khoảng hơn 100 triệu hết. Nó quá là nhiều tiền luôn đấy mọi người ạ. Và đối với một cái người mà chưa kiếm ra được tiền như mình và còn đang sống phụ thuộc bố mẹ, mà bố mẹ thì nhà gia đình không khá giả gì và nhà nghèo luôn ấy, thì mình không thể nào mà kiếm ra được một cái số tiền như thế rất quá nhanh để có thể đóng học được. Mình đã suy nghĩ như vậy. Và khi mà anh ấy đưa ra cái mức giá của cái 3 cái ngày học tiếp theo đối với người nghèo nhá, tức là anh ấy có nói rằng là bây giờ các em đều là những cái người trưởng thành rồi, các em đều là những cái người biết nghĩ, nhưng mà cái sự học của các em ấy, anh biết là các em rất là khao khát, nhưng mà để anh dạy miễn phí và anh dạy mà không mất một đồng phí nào thì thứ nhất nó sẽ làm cho anh rẻ mạt trước tất cả các em. Các em sẽ không tôn trọng những gì anh nói, những gì anh dạy. Đấy là cái đầu tiên. Và cái thứ hai, đấy chính là các em không chịu trách nhiệm và không chịu trả giá cho những gì mà mình đầu tư trong tương lai. Nếu như thế thì các em sẽ không bao giờ có thể thành công được. Và cái mức giá mà anh đưa ra ấy thì nó chẳng, nó đối với anh nó chả đáng bao nhiêu cả, bởi vì là anh có thể kiếm rất nhiều hơn nữa. Nhưng mà anh muốn đề ra một cái mức giá để các em có thể là như kiểu là đóng phí cho cái khóa học cuộc đời của mình, nó kéo dài cả đời ấy. Đấy. Thế thì những cái người mà có tài chính hơn thì mọi người có thể đóng trên cái mức dành cho người nghèo. Còn cái người nghèo mức min sẽ là 10 triệu. Và nếu như các em muốn học trong 3 ngày tiếp theo, tức là thứ 2, thứ 3, thứ 4 là 3 ngày kế sau ấy, ngày mai, ngày kia, ngày kia đó, thì ngay ngày mai sẽ đóng min nhất là 10 triệu, còn ngoài ra có thể đóng hơn, đó là như vậy. Và khi mà anh nói như thế thì khoảng 5 phút sau thì lớp học đã tan. Lớp học tan thì đã có một chị học xong lớp mình, chị đấy sinh năm 1996, hơn mình 6 tuổi, và chị ấy đã rơi lệ mọi người ạ. Chị rơi lệ bởi vì sao? Bởi vì là chị đấy khao khát rất là muốn học, nhưng mà chị đấy không có đủ tài chính để chị học và không có ai đầu tư cho chị học được. Và mình cũng như thế, nhưng mà mình không hề khóc, bởi vì mình đã biết trước được rằng là sẽ có ngày như thế này rồi. Mình biết là bản thân mình còn yếu, mình còn kém, mình còn cần phải đi học. Nhưng mà bây giờ mình không thể kiếm ra được cái tài chính cá nhân. Không phải là mình không thể kiếm ra, mình có thể kiếm ra, nhưng mà nó không phải là lúc này, và nó không phải là một cái thời gian quá gấp, tức là ngày hôm trước hôm sau có luôn thì mình không thể làm được. Đấy là cái điều chắc chắn là mình không thể làm được, chứ còn về tương lai về sau thì chắc chắn là mình có thể làm được. Thế nên là mình đã không khóc. Và bây giờ mình ngồi ở ghế đá công viên này, mình đã làm ra một cái podcast. Mình thu lên là tiền làm cho con người ta rơi lệ. Thật sự là mình cần phải suy nghĩ lại về cái sức mạnh của đồng tiền này, nó không hề đơn giản một chút nào cả. Và tiền nó quyết định quan trọng trong cái cuộc sống của mình khá là nhiều. Nó quyết định xem mình sẽ trở thành ai. Ai tôn trọng mình cũng là nhờ cái số, cũng là nhờ cái việc mà nhìn vào cái số tiền mình kiếm ra được ngày hôm nay. Mình sẽ trở thành một người giàu có cũng là nhìn về tiền của mình. Mình có thể trở thành một người tri thức cũng là nhìn về tiền của mình, bởi vì bạn phải bỏ tiền và phải chi rất nhiều tiền để bạn có cái kiến thức xứng đáng với cái đồng tiền đó. Và khi mà bạn không chia sẻ, khi mà bạn không sẵn sàng đóng học thì đương nhiên là kiến thức của bạn nó chỉ ở mức tầm này thôi. Thế nên là mình cũng cảm thấy rất là buồn, cũng cảm thấy rất là tiếc nuối, bởi vì cái khóa học này mình thật sự rất là thích mọi người ạ. Và có lẽ là cái duyên của mình với cái khóa học này nó chỉ đến đây thôi. Tuy nhiên là mình cũng cảm thấy rất là vui vì trong 2 ngày vừa rồi mình cũng đã nỗ lực học hết sức, và cũng cảm ơn anh ấy và ekip đã mở ra cái khóa học này. Tuy là chưa có duyên lần này, nhưng mà mình nghĩ rằng là đối với những lần sau nữa, nếu như có duyên thì chúng ta cũng có thể gặp lại. Chắc chắn là như vậy. Và bây giờ chia sẻ đối với những bạn nào mà đang giống như mình, chúng ta phải nhận thức được một cái điều rằng là ok, tiền quan trọng, nhưng mà nó không phải là cái thứ quyết định tất cả. Và hiện tại bạn đang thiếu tiền, nhưng mà không có nghĩa rằng là về sau bạn cũng không có được. Bây giờ bạn đang dừng lại cái việc là đi làm chỉ vì là bạn đang muốn dừng lại để học kiến thức thôi. Và cái kiến thức ngày hôm nay bạn học nó sẽ quyết định cái số tiền mai sau bạn kiếm là bao nhiêu. Thế nên cái việc quan trọng các bạn đang cần phải học, đấy chính là học lại cái cách định vị bản thân của mình như thế nào, biết được điểm mạnh, điểm yếu của bản thân ra sao, mình cần phải học những gì, mình cần bổ sung ngoại ngữ này, mình cần phải bổ sung các cái kỹ năng thuyết trình, kỹ năng nói, và mình cần phải bổ sung cả những cái kỹ năng mềm cần thiết nữa. Như thế thì cuộc sống của bạn nó cũng sẽ thay đổi. Và đang giống như mình ý, thì cũng đừng có buồn quá nhiều, bởi vì là chúng ta khá là giống nhau, chúng ta cũng đều gặp bế tắc giống như nhau mà. Nhưng mà hãy tin rằng mọi thứ sẽ có cách để giải quyết. Không phải là ngày 1, ngày 2 có thể giải quyết, nhưng mà chắc chắn là chúng ta sẽ vượt qua được cái bế tắc ngày hôm nay. Vì thế nên là hãy vui vẻ lên nhá, không có gì mà phải buồn cả. Đây là cái lời mà mình cũng tự an ủi cho bản thân và cũng an ủi tất cả mọi người nữa. Và hãy tự tin lên nhá. Tiền có thể làm cho con người ta rơi lệ, nhưng mà chúng ta cũng có thể làm thay đổi cái cục diện đó. Ok, bye bye, hẹn gặp lại bạn ở phút qua lần sau.